Sau đây, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện Đoạn Trường Tuyết Nga. Trong Đoạn Trường Tân Thanh, thi hào Nguyễn Du đã mô tả hoàn cảnh nhục nhằn của Thúy Kiều khi bị Mã Giám Sinh và Tú Bà ép nàng vào lầu xanh trong suốt 15 năm trời, khiến ai cũng phải xót xa cho thân phận của một kiếp hồng nhan đa truân. Thế nhưng, nếu đem so sánh với đoạn trường của Nguyễn Thị Tuyết Nga, thì nỗi oan kiêng của nàng Kiều chắc cũng chỉ bằng một nửa. Mồ côi cha từ khi 2 tuổi, thân phụ Tuyết Nga là một sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù. Ông đã đền nợ nước vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sau 30 tháng 4 năm 1975, gia đình cô đã bị quân giải phóng ép đi vùng kinh tế mới. Tuyết Nga phải theo mẹ và người anh trai vào Mộc Hóa, Long An để sinh tồn. Nhưng chỉ được một năm thì cả mẹ lẫn anh trai đều chết đuối trong một tai nạn thảm khốc, khiến cho cô bé 6 tuổi bơ vơ, không còn người thân hay nơi nương tựa. Cũng may, Tuyết Nga được gia đình người hàng xóm tội nghiệp đem về nuôi. Và rồi vào năm 1980 thì không chịu nổi gian truân, lao lực trong vùng kinh tế mới. Gia đình nuôi cô đã quyết định vượt biên, nhưng vì không sang được đất Thái, họ đành đem cô qua sống ở một ngôi làng gần cảng Bôn Sơn, Campuchia. Nhưng vào năm 1987 thì họ đã âm thầm ra đi, bỏ lại Tuyết Nga bơ vơ lạc lõng một mình khi cô vừa 17 tuổi. Và thế rồi những oan kiêng, bất hạnh và cạm bẫy của cuộc đời bắt đầu ập xuống thân phận của nàng Kiều thời đại như một cơn ác mộng dài. Vào một buổi chiều vào cuối năm 1987, trong lúc lang thang, cô đơn và sợ hãi đi tìm gia đình bố mẹ nuôi, Tuyết Nga đã bị cả một đại đội lính Khmer Đỏ bắt giữ. Chúng đưa cô thiếu nữ chưa được 18 xuân xanh về nhốt trong một hòn đảo nhỏ với những vài phụ nữ khác như những kẻ nô lệ tình dục, để mỗi ngày họ thay nhau thỏa mãn thú tính trên thân phận của người con gái tị nạn bất hạnh này. Chúng giữ Tuyết Nga suốt 5 năm trên đảo. Trong thời gian đó, cô đã phải mang thai và sinh ra một đứa con gái. Khi cháu được 2 tuổi thì Tuyết Nga quyết định bỏ trốn. Cô bế con qua đất Thái, và đó là vào năm 1992, đánh dấu 12 năm trôi dạt trên xứ người. Tưởng được yên thân để làm người tị nạn qua sự giúp đỡ của một nhóm ân nhân tốt bụng, khi cô hỏi thăm đường để xin vào sống trong các trại tập trung có người Việt ở Thái, hầu mong được nhận định cư. Nhưng có ngờ đâu, mẹ con Tuyết Nga đã vừa vướng chân vào cạm bẫy của một tổ chức hành khất. Chúng bắt cóc đứa con gái của Tuyết Nga để có thể làm những đứa bé trở thành tàn tật, và đem các trẻ em bất hạnh đó ngồi ở đầu đường xin ăn, hầu thu lợi nhuận về cho bọn chúng. Lợi dụng một cơ hội, bọn tổ chức ăn mày không để ý, Tuyết Nga đã lén ôm con chạy trốn. Thế nhưng chỉ một ngày sau, cô đã bị bọn chúng bắt lại, và để trừng phạt, họ đã tưới lên khuôn mặt nõn nà của người con gái thanh xuân bằng một lon axit. Và từ đó Tuyết Nga bị mù cả đôi mắt, bị điếc một bên tai, và mãi mãi mất đi cô con gái mà cô từng ấp ủ. Và để khai thác khuôn dung kinh dị của người phụ nữ bất hạnh này, họ bán cô cho một tổ chức cái bang khác. Bọn mới này là người Mã Lai gốc Tàu. Họ đem cô sang Mã Lai vào năm 1993 và sử dụng hình ảnh thê lương của cô để đánh động lòng thương hại của những người qua đường tốt bụng. Tuyết Nga nói họ đã thu được cả hàng 5-70 đô la tính theo tiền Mỹ mỗi ngày. Và dĩ nhiên là người hành khất Tuyết Nga cũng đã phải trả giá bằng hàng chục tiếng đồng hồ một ngày để lê la van xin khách thập phương. Khoảng 10 năm sau đó, vào năm 2002, một biến cố lớn xảy ra, có thể vì tranh giành quyền lực. Tên đảng trưởng cầm đầu của tổ chức cái bang này đã bị bắn chết, và trong lúc nội bộ của chúng còn đang lục đục, Tuyết Nga đã giấu tiền nhờ người giúp đỡ trở về Thái Lan với hy vọng tìm lại được đứa con xấu số chắc cũng đang lang thang ăn mày ở đâu đường xó chợ. Và tại đây, chị đã gặp hai người phụ nữ Việt Nam tốt bụng tên là Vân và Hồng. Cả hai cũng đều là thuyền nhân trốn trại, quyết không chịu bị hồi hương. Nhưng hỡi ôi, sau 25 năm đi tìm tự do, khi kiếm thấy được thì lại đúng vào lúc cánh cửa tự do vừa khép lại. Tình thương mà các quốc gia định cư dành cho người tị nạn Việt Nam đã mệt mỏi đến độ họ dửng dưng nhìn người Việt bị trói như con vật và bị khiêng lên những chuyến bay để cưỡng hồi về Việt Nam. Thế là Tuyết Nga đành trở lại nghề hành khất để vừa tìm sinh kế vừa tìm con. Chị nói trong nước mắt, lúc đó nếu còn sống chắc con tôi cũng đã được 12 tuổi. Nhưng dẫu sao thì quyết định trốn về Thái Lan của Tuyết Nga có thể được xem là một lựa chọn khôn ngoan và may mắn nhất trong cuộc đời luôn chìm đắm trong bể khổ của chị. Và cũng từ đó, những trang cuối của tập Trường Thiên tiểu thuyết Đoạn Trường Tuyết Nga đã bắt đầu được viết xuống vào mùa hè năm 2016, khi người phụ nữ bất hạnh này gặp được một quý nhân, chị Trần Thị Thu Hương, một cựu thuyền nhân cuối mùa vượt biển đến Thái Lan vào năm 1987. Hai năm sau được gọi đi phỏng vấn nhưng bị rớt thanh lọc và bị cưỡng ức về Việt Nam vào năm 1996. Nhưng 6 năm sau, 2002, chị Hương lại vượt biên và sống bất hợp pháp ở Thái Lan. Qua sự hướng dẫn bởi các thiện nguyện viên của cả hai tổ chức Boat People SOS cũng như Voice, chị Hương nộp đơn xin tị nạn tại Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, chị gặp người đàn bà ăn mày, người Việt Nam mặt đầy vết thẹo năm xưa, chị Nguyễn Thị Tuyết Nga. Và vào đầu năm 2016, thương xót cho hoàn cảnh của một người phụ nữ bất hạnh hơn mình, chị Thu Hương đã hướng dẫn Tuyết Nga đến văn phòng Boat People SOS ở Thái Lan để gặp các vị luật sư phục vụ tại đây, mở hồ sơ cũng như can thiệp cho một trong những hoàn cảnh bi thảm nhất của tấn bi kịch người tị nạn Việt Nam. Sau khi nộp đơn và được gọi đi phỏng vấn, thì cả hai chị cùng các nhân viên Boat People SOS chỉ biết khấn nguyện Thượng Đế phù hộ. Và rồi lời cầu xin đã có người nghe. Cả hai chị Tuyết Nga và Thu Hương đều đã được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp nhận. Và quan trọng hơn nữa là đã được phái đoàn Mỹ đồng ý cho cả hai được định cư tại Hoa Kỳ. Sau 5 ngày đi tiếp xúc và gặp gỡ để thẩm định tình hình đồng bào tị nạn ở Việt Nam đang lưu vong ở Thái Lan và đang đối diện với những chính sách bài trừ di dân sống bất hợp pháp tại các quốc gia này, bao gồm cả những người bị ngược đãi về tôn giáo từ vùng Tây Nguyên, các nạn nhân Cồn Dầu, Vũng Án, Formosa và các nhà hoạt động xã hội dân sự đang bị theo dõi và truy nã ở trong nước hiện nay, cùng các nhóm đồng bào thiểu số gốc Hơ Mông hay người Thượng, v.v. Và đặc biệt nhất là danh sách gần 200 cựu thuyền nhân chống cứng bước hồi hương hiện vẫn còn đang lẫn trốn tại Thái Lan từ gần 30 năm qua mà Linh Mục Peter Nam Quân đang khẩn khoản trao lại cho Boat People SOS và The Voice để nhờ họ giúp đỡ. Thì vào ngày thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 vừa qua, trong cơn mưa nhẹ của buổi sáng ở Bangkok, tôi đã được hai cô luật sư trẻ người Thái của văn phòng Boat People SOS hướng dẫn đi gặp hai chị Tuyết Nga và Thu Hương. Đồng thời, người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa duy nhất vẫn còn đang bị kẹt tại Thái Lan, đó là anh Bùi Văn Quý, một người lính biệt động quân, cụt một tay và tàn tật đôi chân. Cả ba người này đều đang bị tạm giam tại Immigrant Detention Center của Sở Di trú Thái Lan. anh Quý cùng vợ đang chờ được gọi đi phỏng vấn định cư. Thế nhưng, trong lúc bán bong bóng để kiếm sống qua ngày, anh đã bị cảnh sát Thái bắt nhốt vào IDC. Tôi đang nôn nao đợi chờ để nói chuyện cùng anh vì cô luật sư trẻ hốt hoảng cho biết anh Quý đã vừa bị cảnh sát Thái trục xuất về Việt Nam vào tuần trước. Tôi bàng hoàng và ngỡ ngàng đến rơi lệ khi nghe tin dữ và tự trách mình tại sao không đến với anh sớm hơn, biết đâu. Theo chị Thu Mai, vợ anh Quý cho biết thì anh hiện vẫn còn đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ để điều tra từ lúc bị đưa về nước. Tôi có mạo muội hứa với chị là dù bất cứ giá nào thì hội HO cứu trợ cùng các ân nhân tại hải ngoại sẽ cố gắng giúp đỡ anh hàng năm cho đến khi anh không còn sống nữa. Ôi, toàn là những chuyện buồn của một chuyến đi nhiều nước mắt. Nhưng trước khi từ giã Thái Lan, văn phòng Boat People SOS đã tặng cho tôi một món quà vô giá. Đó là tin vui về chị Tuyết Nga. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 tới đây, sau 37 năm sống trong ác mộng của cuộc hành trình gian khổ đầy máu và nước mắt, chị Tuyết Nga sẽ được đặt chân đến bến bờ tự do tại thành phố Houston cùng với người bạn kết nghĩa tên Hương theo diện tị nạn Free Case mà thuyền nhân chúng ta thường gọi đùa là diện con bà Phước, tức là không có người thân thuộc. Nhưng tôi tin hai chị sẽ không cô đơn, nếu không muốn nói ngược lại là các chị sẽ có hàng ngàn người ruột thịt cùng họ, cùng dòng họ Âu Cơ và cùng chung một người mẹ. Mẹ Việt Nam thương yêu và giúp đỡ. Nam Lộc, Bangkok, mùa tạ ơn năm 2017. Tường Vi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện Đoạn Trường Tuyết Nga.